Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Thái độ so sánh dựa trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 20 câu 1 đến câu 16. Một trong những khuynh hướng phổ thông trong các cộng đồng nhỏ cũng như lớn là khuynh hướng so sánh mình với người khác. Chúng ta có thể so sánh để noi gương, để tránh lầm lỗi hay để thăng tiến. Tuy nhiên, thông thường con người so sánh là vì ganh tị, hay so sánh đưa đến ganh tị, mà ganh tị là một tính xấu cực kỳ nguy hiểm. Lòng ganh tị làm tổn hại cho chính chủ thể, cướp mất niềm vui, cướp mất sự bình an đã đành, mà nó còn khiến cho người ganh ghổ, giận ghét người thành công hơn mình một cách vô cớ. Đó là so sánh mình với người hơn mình. Mặt khác, khi so sánh mình với người không bằng mình, thì tuy không ganh tị nhưng lại khiến nổi lòng kiêu ngạo vô lối, coi thường, thậm chí khinh chê người kém may mắn mà chưa chắc thực sự mình đã có gì hơn người ta. Trong một bài dưỡng linh, Marvin Williams trích dẫn lời của giáo sư Thomas J. DeLong ở trường thương mại Đại học Harvard, ghi nhận khuynh hướng mê so sánh ngày nay càng ngày càng gia tăng giữa các sinh viên và đồng sự. Vị giáo sư này viết rằng hơn bao giờ hết, những giám đốc doanh nghiệp, phân tích ra thị trường chứng khoán, luật sư, bác sĩ và những nhà chuyên nghiệp khác có khuynh hướng đam mê so sánh thành đạt của mình với thành đạt của người khác. Đây là khuynh hướng rất xấu cho cá nhân cũng như cho công ty. Khi bạn định nghĩa thành công dựa trên những tiêu chuẩn bề ngoài hơn là những tiêu chuẩn bên trong, bạn đã làm tiêu hao thỏa nguyện và lòng tận tụy phục vụ. Đó là nhận định của một nhà chuyên môn về thái độ so sánh mình với thành công của người khác. Trong khi đó, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều ghi lại những trường hợp đôi khi là thảm họa về khuynh hướng so sánh mình với người khác thay vì so sánh với tiêu chuẩn của Chúa. Thí dụ, vua Saul đã để lòng vào câu hát của dân gian so sánh Saul với David. Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Câu hát này đã khơi dậy lòng ganh tị trong Saul. Lửa ganh tị đã bùng lên đốt cháy cả cuộc đời của nhà vua nhiều tiềm năng này. Theo Sa-muên thứ nhất chương 18 câu 29. Trong Tân Ước, lòng tham muốn danh vọng xuất phát từ cái nhìn so sánh đã khiến cho Anania và Sapphira chuốc lấy sự trừng phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Khi so sánh mình với người khác, con người đã không thấy sai lầm cơ bản trong thái độ này, đó là không có một người nào là gương mẫu toàn hảo. Con người không có tiêu chuẩn đúng nếu không sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Rất khó tránh khuynh hướng so sánh, tuy nhiên cần ý thức rằng so sánh với người là thái độ rất sai lầm. So sánh đúng là so sánh với tiêu chuẩn của Chúa. So sánh với người khiến cho chúng ta phạm tội, hậu quả là mất niềm vui, mất bình an. So sánh với tiêu chuẩn của Chúa giúp cho chúng ta ăn năn, được tha thứ và trở nên khiêm nhu và khôn ngoan hơn. Có câu chuyện kể về một vụ kiện ở một tỉnh lẻ giữa ông chủ lò bánh mì và một nông dân trong vùng. Cả hai rất thân thiết vì có một thương vụ nhỏ với nhau từ nhiều năm. Người nông dân ngoài việc đồng áng còn nuôi mấy con bò sữa. Mỗi sáng, ông ghé qua lò bánh mì, giao một cân bơ và mua về một cái bánh mì một cân. Một ngày kia không hiểu vì sao có một ý tưởng nảy sinh ra trong đầu của ông chủ lò bánh mì. Ông ta nghĩ không biết cân bơ anh này giao cho mình có đủ cân lượng không. Thế là ông ta lấy cân bơ của anh nông dân đem cân thử thì thấy thiếu. Chủ lò bánh mì tức lắm thầm nghĩ, bấy lâu nay mình tin tưởng anh ta, tưởng anh ta là người chân thật. Hóa ra mình bị ăn gian, chắc phải kiện cho anh ta cho chừa cái thói gian tham. Nghĩ sao làm vậy, chủ lò bánh mì đâm đơn kiện, anh nông dân phải vác chiếu ra tòa. Ông tòa hỏi, anh kia, anh bán bơ cho lò bánh mì mà anh có cân không? Dạ có thưa tòa, lần nào đi giao bơ tôi cũng đều cân cẩn thận mà còn cân già nữa cơ. Thế cái cân của anh có đúng tiêu chuẩn không? Dạ thưa tòa, cân thì tôi có, nhưng nông dân như tôi làm sao có trái kênh chính thức của nhà nước được. Thế anh cân bằng trái kênh nào? Dạ, tôi dùng cái bánh mì một cân của chủ lò làm trái kênh. Thế mà không hiểu sao ông ta lại bảo tôi cân thiếu. Câu chuyện trên cho thấy thái độ nghi ngờ sự giữ và chủ quan đã đưa đến những lầm lỗi đáng tiếc. Trong Kinh Thánh có những nguyên tắc cư xử giúp cho con người tránh được những lầm lỗi đó. Tuy nhiên, điều kiện căn bản là phải đặt lòng tin nơi Chúa và giới răn của Ngài. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa một người vào trong mối thông công với Chúa và với Hội Thánh, khiến cho người đó được Đức Thánh Linh biến cải, nhận sự sống mới, được Hội Thánh bảo vệ giáo huấn gây dựng để tăng trưởng và có đủ điều kiện để sống và làm theo các nguyên tắc của lời Chúa. Thiếu điều kiện căn bản trên, một người chưa thực sự là môn đồ Chúa, không có sự sống thiêng liêng, không có sự tăng trưởng thuộc linh mà chỉ có đời sống tôn giáo hình thức. Trong Hội Thánh ngày nay, không thiếu gì những trường hợp này. Những cơ đốc nhân hữu danh vô thực thường là những nhân tố gây trở ngại không ít cho sự hiệp một và sự phát triển của Hội Thánh. Trở lại với khuynh hướng so sánh mình với người khác, tiêu biểu là những người làm công vào vườn nho từ sáng sớm trong câu chuyện ẩn dụ về nước trời của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 20, câu 1 đến câu 16. Nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác dành việc đứng trong chợ thì nói cùng họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng: sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi sự từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn, song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê. Khi lãnh rồi, lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng: những người rốt đó chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng. Xong chủ trả lời cho một người trong bọn rằng: bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu, ngươi không chẳng định với ta là một đơ-ni-ê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi, ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như ta đã trả cho ngươi vậy. Ta không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ lên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 20, câu 1 đến câu 16. Điều kiện làm việc được chủ nói rõ ràng từ đầu và họ đã hoàn toàn vui vẻ đồng ý mỗi ngày được trả một đơ-ni-ê là tiền công của một người thợ trung bình. Tuy nhiên, người chủ vườn nho rộng lớn này muốn giúp cho nhiều công nhân khác có việc làm, cho nên đã nhiều lần trong ngày ra phố chợ tuyển thêm công nhân. 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều, thậm chí 5 giờ chiều, ông còn ra gọi thêm công nhân. Tất nhiên, đây là trường hợp thuê mướn công nhân rất lạ, nhưng Chúa dùng ẩn dụ này để nói về nguyên tắc vận hành của nước trời. Dù vậy, nghĩa đen trong câu chuyện liên quan đến thái độ so sánh và ganh tị của những công nhân đầu tiên làm việc cả ngày trong vườn nho. Chúng ta cần hiểu câu chuyện ẩn dụ đặc sắc này trong nhiều góc nhìn khác nhau để có thể rút ra chân lý chính yếu. Có nhiều bài học phong phú trong các chi tiết câu chuyện, có nhiều nguyên tắc xử thế cần phải học. Tuy nhiên, chân lý chính yếu là sự cứu rỗi vào nước trời không dựa vào công sức con người đổ ra, nhưng hoàn toàn là ân sủng của chủ vườn nho là Đức Chúa Trời. Ân sủng đó không cần mua mà cũng không thể mua. Những người chỉ vào vườn nho làm có một giờ mà cũng được lãnh tiền công bằng với người làm cả ngày, là những người biết ơn chủ nhiều hơn là những người làm cả ngày. Cũng thế, những tội nhân càng ý thức rõ tình trạng bất xứng của mình, càng biết ơn Chúa nhiều hơn và càng hiểu biết tấm lòng của Chúa sâu đậm hơn. Đó là những người rốt nên đầu. Trong khi đó, những người ở trong Chúa lâu năm có nhiều cơ hội phục vụ Chúa lại nhiều khi thấy công trạng của mình lớn hơn cả ân sủng Chúa. Thay vì sống trong tinh thần biết ơn Chúa, lại muốn đòi Chúa phải trả nợ cho mình, thậm chí trách Chúa bất công khi không thỏa mãn ý muốn và đòi hỏi của mình. Đó là những người đầu nên rốt. Sống trong hội thánh lâu năm mà tương giao với Chúa không tăng trưởng sâu đậm hơn sẽ khiến cho cơ đốc nhân thấy công trạng của mình to lớn, đặc sắc hơn, quan trọng hơn, trong khi ân sủng của Chúa cho mình càng ngày càng trở nên thông thường, mờ nhạt, đến độ nhàm chán. Người trong hội thánh lâu năm mà không sâu nhiệm trong Chúa càng ngày càng thấy mình quan trọng và thấy sự đóng góp của mình trong hội thánh càng ngày càng có vẻ thiết yếu hơn, đến nỗi có người tưởng rằng nếu không có những đóng góp đó, hội thánh của Chúa không thể nào đứng vững được. Trái lại, những người tin Chúa lâu năm mà không gắn bó với Chúa và hội thánh sẽ thấy mặc cảm tự ti ngày càng nặng, thấy mình không quan trọng, thấy mình chỉ là một chi thể thừa, cho nên lại càng không muốn nỗ lực phục vụ, nghĩ rằng những đóng góp nhỏ nhoi của mình không có giá trị gì, sự hiện diện của mình trong hội thánh cũng chỉ là một cái bóng mờ, không có mỡ thì chợ vẫn đông. Tất cả những quan niệm sai lầm về công trạng, tất cả những mặc cảm tự ti hay tự tôn do so sánh với đời sống phục vụ của người khác, những thái độ khinh bạc coi thường người khác hay thái độ ghen tức ganh tị thành công của các anh chị em trong hội thánh đều có nguồn gốc từ thất bại sâu xa trong mối tương giao cá nhân với Chúa. Khi một cơ đốc nhân sống gần Chúa hàng ngày qua những giờ đọc kinh thánh và cầu nguyện riêng, yêu mến các giáo huấn của Chúa, tôn trọng các nguyên tắc của lời Chúa, đến nỗi mỗi khi có cơ hội áp dụng lời Chúa trong cuộc sống thì thấy rất sung sướng vui mừng. Khi có cơ hội giúp ai điều gì thì nhớ ngay đến lời Chúa dạy về ly nước lạnh và về nguyên tắc ban cho có phước hơn nhận lãnh. Khi gặp một người chưa quen thì không quên mở lời làm quen, hỏi thăm với ý định tạo cơ hội cho người đó đến với Chúa, đến với hội thánh là cộng đồng đức tin. Nhớ rằng Chúa truyền bảo, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Khi bị hiểu lầm, bị phê phán hay chỉ trích trong sở làm, trong gia đình hay trong hội thánh, thì nhớ đến lời Chúa bảo rằng, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lẽ của ta và học theo ta, thì linh hồn các con sẽ được yên nghỉ. Áp dụng nguyên tắc nhịn nhục của Chúa trong những trường hợp bức xúc này, chúng ta sẽ thấy ngay linh hồn mình được an nghỉ một cách kỳ diệu. Và cứ thế, cơ đốc nhân thấy mình lớn lên, mạnh mẽ hơn mỗi ngày, sức chịu đựng gia tăng, cá tính trưởng thành như của một người lớn, không còn muốn ganh gổ tranh cãi như trẻ con nữa. Tất nhiên, cần thời gian cho đứa trẻ lớn lên, cần có những bà mẹ, những ông cha trong hội thánh khuyên dạy nâng đỡ. Trên hết, cần có thầy giáo là Đức Thánh Linh, cần có sách học là Kinh Thánh, cả hai điều này đều ở trong tầm tay của mọi cơ đốc nhân. Chúng ta cần quyết định dành thì giờ, đưa tay ra nắm lấy Kinh Thánh, phủ phục trước Chúa để được giáo huấn, để được nhận sứ mạng, kèm theo năng quyền, để sống mỗi ngày trong một thế giới tràn ngập quân thù.